Tiên Quốc Đại Đế, chương 140, Mão Nhật Đạo Quân, góc truyện audio.com, quỷ khí âm trầm không thể tổn thương Cổ Nguyệt Thánh Tử, nhưng gã bị vây khốn không thể nhúc nhích. Sắc mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử cực kỳ khó coi, người khác cũng như vậy. Trên bầu trời chính giữa ngàn vạn quỷ vật còn có một thanh loan kéo xe to lớn. Quanh thanh loan kéo xe cũng có nhiều cô tu luyện ong, nhưng 10 người đàn ông trên xe vung nắm đấm, đánh văng cốt long. Quỷ vật không thể tới gần, thanh loan kéo xe bình bổng trên không trung. Một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra xe to, đứng trên trời cao nhìn xuống tiên mộ bên dưới. Trong tiên mộ trăm xương khô đang khiêng táng thiên đồng quan to lớn chậm rãi bay ra. Cổ Nguyệt Thánh Tử gầm lên, khốn kiếm, là của ta. Nhưng quỷ vật quá nhiều, trăm vạn quỷ vật vây quanh, đám người Cổ Nguyệt Thánh Tử mang tới giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Liếc mắt nhìn quỷ vật vô cùng vô tận, căn bản không biết khi nào mới kết thúc. Cốt long xoay quanh, vạn quỷ chen chúc tới, táng thiên đồng quan nhanh chóng bị nâng đi hướng ngọn núi cách Diêm Xuyên không xa. Lúc này Diêm Xuyên mới phát hiện trên đỉnh núi có một người đàn ông áo đen đứng, áo đen thêu mây mù. Quả nhiên là Phụng Âm Dương, phong thủy trận mạnh đến mức này. Mắt Diêm Xuyên lóe tia sáng, nhưng rất nhanh, Diêm Xuyên lại nhìn hướng cô gái áo trắng đứng trên thanh loan kéo xe phía xa. Diêm Xuyên nhíu chặt mày, hiện tại hắn không thể ra được. Ở dưới đất còn đỡ, một khi trồi lên thì sẽ đối mặt trăm vạn quỷ quái, như là lạch trời khiến Diêm Xuyên không thể trở về. Khốn kiếp, khốn kiếp, phía xa Cổ Nguyệt Thánh Tử đánh một đấm nổ nát một cốt long. Nhưng lại có ba con cốt long vây lên, Cổ Nguyệt Thánh Tử không cách nào tránh thoát, mặt gã cực kỳ khó xem. Trên đỉnh núi, Phụng Âm Dương cười nhạt, Phụng Âm Dương cảm thán nói, táng thiên đồng quan, rốt cuộc ta đã tìm được nó. Táng thiên đồng quan chậm rãi đưa tới, xung quanh đen kịt đảo điên âm dương. Nơi này chính là thiên hạ của Phụng Âm Dương, tại đây gã là chúa tể. Đang lúc Phụng Âm Dương vừa lòng nhìn Phụng Âm Dương ngày càng gần. Mây đen che trời bỗng phát ra tiếng nổ điếc tai. Két 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 két, mây đen dày đặc trong khoảnh khắc xuất hiện nhiều khe hở, từng luồng sáng vàng chiếu xuyên khe hở. Chỗ tiên mộ đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn, mây đen bị lực lượng cường đại đánh ra cái hố to. Trong hố to ánh sáng vàng bắn thẳng xuống, cực kỳ chói lọi. Xuyên qua cái hố có thể thấy mặt trời to lớn trong mây đen. Ngưng tụ lại ánh nắng như cái cột to lớn từ cái hố mây đen bắn xuống, ánh sáng bắn qua đâu là quỷ vật thống khổ chạy tứ tán. Một cột ánh sáng mặt trời phá tan mây đen, Cổ Nguyệt Thánh Tử vẻ mặt vui sướng kêu lên, phụ thân, ầm ầm, trong cột sáng vàng chậm rãi bay xuống một bóng người mặc đạo bào vàng. Người đàn ông mặc đạo bào toàn thân ánh vàng rực rỡ, trên lưng có một cái vòng to lớn, giống như mặt trời ở sau gáy gã. Công đức viên luân, này là công đức pháp tướng, một phân thân sao? Diêm Xuyên sắc mặt hơi biến đổi, lại nhìn kỹ thì người đàn ông mặc đạo bào cho cảm giác như hư như thực, hơn nữa không thấy rõ mặt mày, chỉ có uy nghiêm to lớn. Người đàn ông mặc đạo bào xuất hiện, khí thế khủng bố phát ra. Két 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 két, khí thế cường đại khiến vô số quỷ vật kinh khủng quỳ lạy, như là sợ hãi cường giả phát ra khí thế kia. Dù cách rất xa nhưng Diêm Xuyên cũng trầm sắc mặt, Diêm Xuyên kinh ngạc nói, khí thế này Góc truyện audio.com, gần như bằng với chấm ở kiếp trước, người đàn ông mặc đạo bào đi qua đâu là quỷ vật lùi tới đó. Trên xe thanh loan, cô gái áo trắng hơi hành lễ. Kính chào Mão Nhật Đạo Quân, người đàn ông mặc đạo bào nhìn hướng xe thanh loan, Mão Nhật Đạo Quân thản nhiên nói, thì ra là nha đầu nhà ngươi, sao lại đến phương đông của ta. Cô gái áo trắng bình tĩnh nói, ta thôi diễn nơi đây có vật ta cần nên đến tranh thủ. Mão Nhật Đạo Quân nghi hoặc hỏi. À, cô gái áo trắng nói, chắc còn ở bên dưới, một vòng tròn, cô gái áo trắng nói rồi vung tay, vòng tròn trong suốt trăm trượng dưới hang động bỗng bay ra. Vòng tròn cực kỳ trong suốt nhưng bên trong có từng con rồng nhỏ như khí lưu trắng vòng quanh. Mão Nhật Đạo Quân hỏi, đây là vật gì, cô gái áo trắng nhẹ giọng nói, diễn thiên bàn, chỉ có ở trong tay chúng ta mới hữu dụng. Mão Nhật Đạo Quân tu tích âm đức nên đương nhiên không dùng được. Cổ Nguyệt Thánh Tử quát. Dùng không được, dù không dùng được cũng không thể cho ngươi. Mão Nhật Đạo Quân lạnh lùng quát, câm miệng lại. Cổ Nguyệt Thánh Tử kinh ngạc lắp bắp, phụ thân. Mão Nhật Đạo Quân nhìn bốn phía thấy táng thiên đồng quan phía xa. Phụng Âm Dương mặc áo đen bây giờ nóng nảy như lửa đốt, mấy vạn quỷ quái xông hướng táng thiên đồng quan. Xung quanh đi TQ âm khí đột nhiên gia tăng gấp trăm lần, âm khí cuồn cuộn như hình thành một hố đen bên dưới táng thiên đồng quan, muốn kéo nó vào hố đen. Mở cửa âm phủ, hừ, pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân đạp xuống đất, ầm ầm, dường như mặt trời bên trên bị lực lượng vô cùng kéo xuống, bị pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân đánh vào lòng đất. ầm, lấy dưới chân pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân làm trung tâm, mặt đất biến đỏ rực. Rào rào rào, mặt đất ban đầu biến thành dung nham cuồn cuộn, một dung nham trì to lớn sinh ra. Dung nham đi qua đâu là quỷ vật thống khổ bị tiêu diệt thành cho bụi. Dung nham điên cuồng mở rộng, trong nháy mắt đã tới chỗ Táng Thiên Đồng Quan. Chỗ Táng Thiên Đồng Quan, ban đầu cửa âm phủ toát ra âm khí vô cùng bị khí chí dương xông hủy. A, hú hú hú, grao grao, quỷ vật khóc la toàn bộ bị đốt cháy. Pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân cường đại chỉ đạp một cước đã dập nát tính toán cảo Phụng Âm Dương. Không, Phụng Âm Dương lòng nóng như lửa đốt nhào hướng Táng Thiên Đồng Quan. Pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân hừ lạnh, hừ, grao, trong dung nham bỗng có một hỏa diễm long gầm giống vọt ra, mạnh đụng hướng Phụng Âm Dương. Ầm, dù Phụng Âm Dương có thuật phong thủy cường đại nhưng tu vi kém xa Mão Nhật Đạo Quân. Hỏa long đụng chạm đánh bay Phụng Âm Dương đập hướng một ngọn núi to. Ầm, núi to nguy nga sụp đổ, Phụng Âm Dương bị chôn sống. Ầm, đá vụn bay đầy, đá núi lăn bùm bùm chớp mắt chôn vùi Phụng Âm Dương. Phụt, Phụng Âm Dương phun ra ngụm máu. Mão Nhật Đạo Quân, nhân vật đỉnh thiên hạ, dù chỉ là pháp tướng phân thân thì uy lực vẫn cực mạnh. Thuật phong thủy của Phụng Âm Dương tuy cũng cường nhưng ở trước lực lượng tuyệt đối thì không thể phản kháng. Một ngụm máu phun ra, Phụng Âm Dương nhìn đá núi cuồn cuộn lăn cười khổ. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, Táng Thiên Đồng Quan, chỉ kém một chút xíu. Bên ngoài dung nham cuồn cuộn tiếp tục lan tràn bốn phía, san bằng đoạn sơn nơi Phụng Âm Dương ở. Dương khí tận trời, Phụng Âm Dương. gocchuyenaudio.com, không chỗ để trốn, dù sao không thể mở ra cửa âm phủ trong chí dương khí. Cách không xa, Diêm Xuyên híp mắt hít một hơi, lặn xuống mặt đất. Đá vụn bay đầy, Phụng Âm Dương cảm nhận được khí nóng cuồn cuộn phía xa truyền đến. Cách chương.